Caro Tâm Tích. Chợ Cóc Hà Nội là một tồn tại của lịch sử. Thủ đô nhỏ bé, nông dân áp sát ngoại thành, người đông đến mức làng cũng phải lên nhà tầng mới đủ chỗ ở. Người ngoại tỉnh lũ lượt tràn về, không phải đông vui mà đông nghẹt. Trăm thứ nghề nảy sinh, trong đó có nghề ngồi xổm bán lẻ ở chợ Cóc. Len chân vào chỗ hàng cá lẫn với hàng rau trên nền bờ mương lổn nhổn, không khỏi chạnh thương những người phụ nữ giỏi xoay sở gánh vác. Những con cá, con lươn, con trạch này chắc phải tay đàn ông kiếm ra, nhưng phải cộng với gian nan của phụ nữ nữa thì chúng mới thành tiền được. Đi tới đi lui hàng cá sạch, xem ra những người kiếm ra chúng không có giá gì ngoài vẻ túng thiếu quanh năm, nhưng lũ cá tép tự nhiên của ao, của ruộng thì rất giá trị. Thật là nghịch cảnh, tép moi, tép chấu, ngoài Bắc đây gọi là tôm đồng. Cá thiểu, cá bống, nhiều nhất là những mẹt cá rô ron tươi ròng, khiến phải hình dung những mẻ lưới và những đôi chân đàn ông mốc thếch trong khí trời se lạnh. Ngày xưa cánh đồng chỉ có một vụ lúa, ở miền Tây những ngày này nước mới se bờ mẫu, bông lúa câu liêm chín ửng chấm ngọn trên mặt ruộng. Cá rô non được dân chúng đặt cho cái tên nghe rất gợi, cá rô tâm tích. Người ta đặt lờ xuống những đường nước, lại có những người phụ nữ kiên nhẫn đứng hàng buổi bên những con mương giáp với hậu vườn câu cá rô bằng chứng kiến. Lũ cá non tơ tung tăng bầy đàn, chưa biết yêu đương đôi lứa, vui hay buồn thì đã phải tuôn vào lờ hoặc mắc vào lưỡi câu bởi thứ mồi chứng kiến thơm ngon mềm mục. Quy luật sinh tồn khắc nghiệt, kiến ăn cá, cá ăn kiến, cá lớn nuốt cá nhỏ và con người thì nuốt tất, vì con người có trí khôn. Thương thì thương, nhưng nếu chúng ta không chặn bắt thì cá sẽ đặc nước và rồi sẽ sinh ra những hệ lụy khác. Mùa cá rô tâm tích mà dân Bắc gọi là cá rô ron luôn đi cùng với mùa cải xanh. Những hàng cải xanh mướt đầy đặn bên cạnh hàng cá rô đồng vui mắt, giống một sự ngẫu phối của đất trời và một thời điểm ngắn ngủi thi vị nào đó. Dù có tội nghiệp cô cậu cá rô vị thành niên kia thì cũng phải mua về để hóa kiếp cho chúng. Những người phụ nữ không quen trong chợ Cóc cùng ngồi xuống chờ cô nàng nông dân chọn cho. Người bảo chồng mình thích cá rán giòn, khi ăn thì lấy tay bóc bỏ ruột, thơm ngọt lắm. Người nói sẽ lót dưới nồi mấy lớp củ cải kho nhừ trên bếp than ăn cho đỡ nhớ tổ tiên ông bà. Bỗng dưng thấy cay xè mắt mũi, người ta nhớ sao mình không nhớ. Mình cũng đang thấy nhói lên một nỗi nhớ. Mình cũng đang thấy nhói lên một nỗi nhớ. Mình cũng đang thấy nhói lên một nỗi nhớ, như vừa bị nó thúc một cái vào tim. Má ngồi ở ngay phía trước, con gái nhỏ cắm mặt ngồi sát bên. Cô bé đang nhìn chằm chằm vào mấy con cá rô non má vừa luộc xong và đang gỡ xương ra khỏi thịt. Má sẽ ướp chỗ cá đó với tiêu hành mắm muối và lát nữa cả nhà sẽ có nồi canh cải thơm sực. Má, buổi chiều lam khói và những con cá rô tâm tích. Sao lại là tâm tích? Chỉ có chúng là tâm tích, còn má và nỗi nhớ này thì hiện hữu rõ rệt. Nhất là trong những ngày buồn, thấy chợ Cóc buồn, thấy những chị em thôn quê sao mà buồn, và những cô cậu cá bé xíu kia cũng có gì đáng vui đâu mà lách trách. Nước dưa. Dù cho khoa học đã bắt đầu nhìn thấy từ cái phôi trứng một đứa trẻ được hình thành như thế nào, thì cơ thể của con người vẫn mãi là bí ẩn lớn. Ví như cơ chế tự lên tiếng của từng tế bào để bộ não nghĩ rằng cơ thể mình đang cần bổ sung một chất gì đó. Sự mệt này thiếu đường ư? Không phải, hình như ta đang thiếu C. Nhưng mà C gì? Cam hay chanh hay dưa muối? À đúng rồi, trưa nay sao bỗng thấy thèm mấy đũa dưa cải? Nhất thiết phải là dưa cải, chứ không phải là gỏi, hay còn gọi là nộm, hay canh riêu, canh chua gì. Vậy là trên đường đi về, ghé qua hàng dưa cà của một phụ nữ ở góc phố, trong nhiều sự khác nhau của Nam với Bắc, điều dễ thấy nhất trong thức ăn là cái món dưa cải này. Miền Nam, muối cải nguyên cây, rửa sạch, phơi nắng, hoặc nhúng qua nước sôi rồi cho vào hũ. Để khoảng tuần thì dưa vàng hươm lên và chua ngái. Nhờ thời tiết nóng mà không ẩm nên dưa để được lâu, hàng tháng trời, không sao cả. Miền Bắc muối dưa sổi, dưa vừa tái mới ngon, còn vàng hực lên thì đã bị chê là quá ái. Thế nhưng khi dưa đã đủ chua thì cả hai miền đều có một món chung là canh dưa nấu cá. Có nhà thích nấu cá nhỏ, có nhà lại nấu với cá lóc hay còn gọi cá quả, có nhà lại nấu với cả cá trê. Khi nổi dưa sôi trên bếp thì cái mùi đặc trưng của nó nói lên một điều rất chung, rằng dân tộc Việt Nam thực sự là một quốc gia thống nhất một cách căn gốc nhất. Từ tiếng nói, văn hóa, tôn giáo và ẩm thực, đó là may mắn lớn mà không phải quốc gia nào cũng có. Buổi trưa tôi đang đơn cử là bữa ăn nhanh với món dưa cải, không kịp chế biến thêm thắt gì. Trên mâm giờ đã có một dĩa thịt quay nho nhỏ, một chén nước chấm có tỏi, có ớt và một tô dưa cải ngập trong nước chua. Tại sao không là cá chiên, cá kho mà là thịt quay? Xin thưa, phụ nữ thời nay quá bận. Nếu chúng tôi thong dong thì dưa cải ăn kèm với cá kho kỹ là thích nhất. Nhưng món thịt quay cũng không tệ, vì thịt mỡ đã có dưa chua phối cùng khỏi lo. Loáng cái, một bữa ăn đặc sắc Việt Nam đã được bày ra đủ chất, thanh đạm mà vẫn không cọc cạch và đơn điệu. Người phụ nữ hàng dưa này thuộc loại mỏng mày hay hạt, nên dưa cải của chị rất duyên. Chị đã nuôi mấy đứa con ăn học thành tài nhờ cái nghề không có bằng cấp này. Bao giờ chị cũng lồng vào túng dưa cải của tôi hai cái túi ni lông để đựng nước dưa. Trong lúc chị gắp dưa vào túi thì tôi đã nhanh tay bóc lấy mấy miếng cho đỡ thèm, và hình dung ông chồng kén ăn của tôi sẽ vừa chan nước dưa thay canh vừa lý sự. Nước dưa rất lợi cho tiêu hóa, anh nghiệm thấy chưa khi nào uống nước dưa mà bị đau bụng cả. Lạ thật, cải không là rau sạch, dưa chưa chắc đã sạch, nhưng nước dưa thì có sức cảm hóa tất cả các thứ đi cùng nó, thật quá lạ cho thứ nước dưa này. Khoảng cách trăm năm. Mấy năm gần đây, Hà Nội bỗng dưng mọc lên nhiều, rất nhiều chợ xổm. Có thứ chợ hoành tráng, chiếm hết một đoạn vỉa hè dài hàng trăm mét. Có thứ chợ thập thò từ những thềm nhà nhỏ xíu hộp diêm. Cũng có thứ chợ một người một khoảnh hè đầu ngõ, bé bằng một chiếc chiếu manh bán rau bán củ. Chưa kể đến đội quân quang gánh xe sọt thỉnh thoảng góp vào, khiến nét quê vẫn âm ỉ viền lên khung cảnh ráo riết đô thị hóa. Thử tìm trong các thứ chợ cóc, chợ xổm đang lăn nhanh như nấm sau mưa ở Hà Nội, thế nào cũng bắt gặp vài ba bà cụ ngồi lẫn với cánh trẻ. Mấy quả cau, mấy mớ rau trong vườn, hoặc bánh đúc, hoặc cốm xanh đang mùa. Người già ngồi sau cái mẹt, người ít tuổi hơn một chút thì có gióng có gánh hẳn hoi. Tính ra các bà cũng từng là xã viên hợp tác xã, vậy mà không có dấu vết thời thế gì cả, vẫn lam lũ, đơn sơ, lọng ngọng thế thôi. Chắc chắn các bà vẫn siêng năng đi chùa, rất thạo cúng bái lễ lạc và không xem nổi phim Hàn Quốc hay phim Mỹ trên truyền hình hàng đêm. Vậy ngoài việc ngồi chợ nhặt nhạnh vài đồng, ngoài hai bữa cơm rau, ngoài chùa chiền và dỗ chạp, thì đời sống tinh thần của các bà là gì? Chúng tôi thường thả ra chợ xổm gần nhà sau giờ thể dục sáng. Chúng tôi để ý đến bà cụ ngồi bán bánh đúc cạnh mấy cô nàng cốm xanh và bán chuối tiêu trên hè. Gọi là bà cụ, chứ chắc chắn bà chưa tới 80 nên mới có sức bưng thúng bánh đi bộ và ngồi chợ chứ. Tính ra bà không hơn tuổi chồng tôi, nhưng chúng tôi không thể nào gọi bà là chị được. Đơn giản vì bà có đủ đặc điểm thuần nông của người, hễ lên hàng 70 là người ta cứ muốn gọi bằng cụ cho trơn cách gọi. Bà ngồi bên gốc cây lưu niên đầu phố, nón lá thâm kim, răng môi đẫm trầu, áo bà ba bạc màu, quần lụa đen quăn queo. Chúng tôi rất thích mua giúp bà một vài miếng bánh, nhưng đâu phải hôm nào cũng ăn nổi bánh đúc. Vậy nên bà chỉ còn là một vật thể cổ, để ngắm và bàn luận. Một hôm, chồng tôi khoe rằng anh đã chụp được một bức ảnh rất hay về bà cụ. Buổi trưa, chợ tàn, những chót lá chuối, lá sen của những cô nàng khỏe mạnh vứt lại ngổn ngang trên hè phố. Hàng chuối tiêu không còn, nhưng bà cụ vẫn ngồi đó, dưới tán cây có mấy nhánh khô trên đầu, trơ trọi, nắng gió, bụi bặm, ngóng mong. Anh đưa bức ảnh vào vi tính, phóng to để ngắm rồi thu nhỏ và lấy ngay một bức ảnh của Hà Nội xưa trên Internet xuống. Chúng tôi cùng xem và không khỏi ngạc nhiên, sao hai bức ảnh của hai tác giả không liên quan gì nhau lại có nhiều nét tương đồng như vậy? Hóa ra, những nét ấy là từ khung cảnh, cũng góc phố với cây cột điện lênh khênh cũ mềm, cũng cây lá bơ phờ và cũng người đàn bà ngồi rớt lại trong chợ vắng, vân vân. Anh chỉ cho tôi, em xem thần thái của hai người phụ nữ ngồi trước mẹt hàng, họ giống nhau như thể người phụ nữ của nửa đầu thế kỷ trước vừa đội mồ sống dậy đấy. Đó là nỗi buồn của kiếp nạn trần ai vẫn cứ đeo đẳng con người một đất nước quá nhiều loạn lạc biển dâu. Bao nhiêu thập kỷ hòa bình, không hiểu sao hình ảnh người nông dân khi được đưa vào máy ảnh thì lại thấy như là nỗi niềm của họ vẫn cứ nguyên si, không có gì khả quan cả. Một cây chuối trổ buồng. Một cây chuối con mới được đặt xuống khoảnh đất dành cho nó trông thật thẳng thớm, như một đứa trẻ những ngày đầu được đi học, thảnh thơi, tự nhiên và cả nhí nhảnh nữa. Cây chuối ấy lớn lên, vươn thẳng, những tàu lá chuối tơ thật giống sắc diện của những cô gái mượt mà, dâng hiến. Không để ý đến nó ít lâu, đã thấy bỗng dưng từ đâu trong nách lá thò ra một cái hoa chuối èo là, rụt rè. Những bẹ hoa sẫm dần, cuống hoa thõng xuống và những trái chuối non rất chi là xinh xuất hiện. Lặng lẽ, cây chuối cử hành một cuộc sinh thành nặng nhọc nhưng bền sức một cách kỳ lạ. Cũng không rõ từ lúc nào, những cây chuối chồi đã nứt đất nhú lên, chuẩn bị đứng bên cạnh chuối mẹ, làm thành một khóm chuối sung túc, vui vầy. Thu hoạch một buồng chuối của cây mẹ xong, bỏ qua khóm chuối ấy một thời gian, quay lại đã thấy cùng một lúc có tới mấy cây chuối tơ mang buồng. Khóm chuối bây giờ đã có chuối chị cả, chuối em thứ và chuối em út nữa. Người ta hay cắt bỏ lá khô cho khóm chuối phong quang, nhưng không làm bất cứ động tác nào để trợ giúp cây bớt nặng nhọc. Đã vậy, lũ gà mẹ rất hay dắt con đến khóm chuối tìm giun, rồi lăng xăng ngủ trưa luôn trong đó. Mùa nắng, chuối kiệt nước mà vẫn phải ra hoa, cho trái, cho buồng. Không thấy ai cầm gầu đi tưới nước cho chuối. Mùa mưa ngập lút, chuối úng thủy lìa đời trước tiên. Cũng không ai nghĩ đắp đập be bờ cứu mấy khóm chuối. Đêm trăng, thử ngóng ra vườn vào những đêm trăng xem, những tàu chuối cứ tã tưởi như tâm tư của những ả đàn bà phức tạp. Bầy chuối con cứ thế nhú lên, không biết hạn chế sinh sản là gì. Chủ nhà không nỡ xén chuối con vứt đi, ngoại trừ khi cần ăn rau ghém. Cây con nào nhoài ra được thì mập mạnh, bị ken giữa khóm thì đèo đẹt khó khăn. Người ta lại xén lá chuối khô để dọn kiến, lại thu hoạch chuối buồng. Lũ gà lại bới đất tìm giun để gốc chuối ngày mỗi trơ gan cùng tuế nguyệt. Cho đến một lần, người ta bỗng phát hiện khóm chuối chỉ còn có mỗi cây chuối già, gầy nhom. Trên mô đất dày, bịt rễ chuối của biết bao thế hệ đã lớn lên và đã trở về với đất. Cây chuối không còn đứng vững nữa thì gốc nó lềnh khềnh trên những thế hệ gốc khác, nên người ta phải giúp nó bằng một cây nạng. Chẳng qua cũng vì cái quầy chuối sắp thu hoạch kia, thân chuối đầy những bẹ lá khô quắt vào không dọn nổi, dáng chuối gắng gỏi tiểu tụy, những tàu chuối nhỏ sắt rách nát tả tơi, một cuộc đời chứ không phải là một cây chuối nữa. Có hai thứ cây luôn có mặt trong vườn thổ cư của người Việt từ Bắc chí Nam, ấy là cây chuối và cây đu đủ. Nhưng hình như cây chuối nhiều tâm sự hơn, vì nó rất giống những người phụ nữ trên cõi đời này, cho hoài, cho mãi, làm dáng, làm tươi, hoa trái lá cành, nuôi con vun cháu, cho đến khi sức cùng lực kiệt thì thôi.
Cọng rau muống tím.
Người miền Tây thảo ăn rau muống từ lúc có nhiều bộ đội gốc Bắc vào Nam chiến đấu. Trước đó, rau muống mọc lan chỉ để chăn nuôi, có lẽ vì nó dễ mọc và sinh sôi như cỏ, nên không thấy ai quý cả. Khi đã biết ăn, thì ban đầu người ta ăn rau muống sống, sau mới ăn luộc, và mãi sau này mới biết vắt chanh vào nước rau để làm canh. Tôi nhớ những buổi chị em tôi bơi xuồng qua bên kia sông hái rau muống tím. Bên ấy là đất roi, phía ngoài biển lá dừa nước là cây nga thuộc họ với lau, với lách, dầm chân trong nước. Trên trong nga là rau muống, chúng bắt rễ từ sâu trong đất bãi bùn rồi thả ngọn dài ra mép nước, tự nhiên, tươi tốt. Những cọng rau mềm oặt, to cỡ ngón tay, non mục mà vẫn tím rịm để phân biệt với rau muống liếp xanh ngắt trên cạn. Chúng tôi hái quýnh hái quáng, vừa mải mê vừa gấp gáp vì máy bay giặc có thể xuất hiện bất thần để đổ quân đi càn hay bắn phá dọc theo sông. Khi chiến tranh đã ngắt mỗi ngày sống của thế hệ chúng tôi ra thành nhiều khoảnh khắc, nhiều cung bậc, thì rau muống đã thành rau trụ cột trong bữa ăn của người nông dân một nơi vẫn được tiếng là dễ sống. Ruộng đất thẳng cánh cỏ bay, không còn làm lụng và trồng trọt một cách bình thường. Mỗi người dân đều có thể biến thành dân quân du kích. Thời giờ còn lại chỉ đủ để lo cho có lúa ăn, nuôi mình và nuôi quân, gọi là lúa đảm phụ. Chúng tôi bắt đầu tri ân rau muống và nghĩ cách sáng tạo một thứ ẩm thực từ nguyên liệu chính là nó. Rau muống luộc, rau muống xào, rau muống sống, rau muống làm dưa và rau muống bóc tái. Tính xem, đã có thể chế biến thành 5 món rau muống xoay vòng gần kín một tuần. Thật là chí cốt, cái lũ rau muống đất bãi với nỗi cơ cực của con người. Không biết có phải món rau muống làm dưa đặc sắc quá không, mà sau năm 1975, những hàng cơm tấm ở miền Nam đều thấy có mặt món này. Không gì thích hợp để ăn kèm với thịt nướng bằng những khúc rau muống muối chua. Vậy rồi trong một lần đi nhà hàng ở Hà Nội, tôi bỗng phát hiện nơi ấy có món khai vị là nộm rau muống tím. Nhớ miền Nam, nhớ tuổi trẻ, nhớ thời cơ hàn quá chừng. Nào, xem, chà chà, khi món trộn này có kèm rau gia vị là ngò om, mà dân Bắc gọi là ngổ nữa, thì món ăn trở nên đặc sắc đồng quê quá cỡ. Thêm đậu phộng giã nhỏ nữa chứ, chua cay, ngọt dịu, bùi bùi. Xem ra nó ấn tượng không thua món nộm rau cần và những ngày mùa đông. Một người bạn của gia đình chúng tôi từ Mỹ về Hà Nội làm ăn, thỉnh thoảng vẫn kêu thèm rau muống tím. Rau muống sạch trong siêu thị Metro không đáng tin cậy sao? Người bạn đó lắc đầu, ăn rau muống sống là phải ăn cả lá. Mà trong cọng trong lá ấy phải có vị giòn của cọng non, có vị thơm của nước, thậm chí phải có vị tanh tanh của bùn bãi nữa thì mới ra cái hồn quê mà mình đang thèm. Vậy đó, cọng rau muống tím kỳ diệu của quê hương.
Má với dàn bầu.
Đầu tiên má đưa mấy hột bầu giống ra phơi nắng. Thật kỳ diệu, những tia nắng quê nhà, không có mặt trời thì không có gì hết. Dĩ nhiên cũng không có chúng ta để ngồi đây ca ngợi vầng dương. Vì vậy, một hạt giống cũng phải có tác động của mặt trời thì mới dễ nảy mầm. Tiếp theo, má đặt hạt giống ấy vào một cái ống tro trấu cuốn bằng lá chuối. Má giải thích đây là dâm hột, phải dâm trong thứ phân tro này thì hột giống mới an toàn. Các con có nhiệm vụ tưới nước mỗi ngày vào những cái ống tro. Vài hôm đã thấy cái mầm nứt hộp, xé lớp phân tro nhú lên. Ban đầu nó cúi gập như thai nhi trong lòng mẹ, chỉ hôm sau nó đã búng lên hai cái lá non xinh xinh. Một cái thân cây trắng như cọng giá cứ đầy hai cái lá ấy, cao thêm mỗi ngày, nhanh không tưởng nổi. Má đưa cây giống ấy xuống mô đất cạnh bờ bến, trong ấy đã có sẵn những lớp phân xanh mịn mát và ấm. má còn ráp chung quanh mô đất mấy cọng chà tre để lũ gà không chui vào phá phách được. Các con lại có nhiệm vụ tưới tắm cái cây non ấy mỗi ngày vào sáng sớm và chiều tối. Đã có thể hình dung một dàn bầu xanh ngát bên con đường từ nhà xuống bến. Công việc cái dàn ngày trước do ba làm cho má, từ khi ba thoát ly gia đình đi kháng chiến thì ông nội làm. Lúc ba thành liệt sĩ và ông nội cũng tuyệt vọng chết theo thì có những người thanh niên con cháu trong họ giúp má làm. Dây bầu khỏe mạnh bám những thanh dàn leo lên lục bình trên mặt sông gần đó rất sẵn. Lục bình theo thủy triều trôi ngược rồi trôi xuôi buồn lắm. Những trưa ngơi việc ruộng vườn, má không nằm ngủ bao giờ mà xuống bến lấy xào vớt lục bình vun đống để ủ phân. Những buổi trưa quá bụa liêu riêu gió ngàn, lục bình trổ bông tím tím, chẳng biết chúng chờ ai. Dù chúng có hiền, có đẹp, có nhiều ý nghĩa an ủi thì má cũng kéo chúng lên bờ phơi nắng. Má cần hóa kiếp cho chúng để chúng nuôi lớn dây bầu, và má thì nuôi lớn các con. Khi dây bầu lớn, nhất là khi chúng đơm bông, má không để các con tưới nó mà đích thân má quạt những nhát gầu cật lực từ nước sông lên. Má bảo con nít ham chơi, tưới ít, nước chỉ đủ thấm lũ phân lục bình, lấy đâu cho rễ bầu uống. Cái gầu nội gò bằng tôn, cán gầu bằng tre suông, chỗ hai tay má cầm cán gầu lên nước vàng óng. Má tưới không cần đếm, nhưng các con thử đếm mà không đứa nào đủ kiên nhẫn để đếm hết số gầu nước má dành cho dây bầu mỗi bữa. Lũ trái lớn lên từng khắc chứ không phải từng ngày. Những trái non đầy lông tơ như ống tay của những em bé bụ sữa. Lối xóm bắt đầu trầm trồ. Họ đâu có biết những buổi trưa không ngủ của má, những vệt mồ hôi muối trên tấm áo bà ba đen, những lúc má quạt gầu để thúc lũ bầu lớn nhanh. Cả tuần lễ các con thỏa sức ăn bầu, bầu luộc, bầu xào, bầu kho với cá. Nhất cái món bầu kho cá rô này. Đầu tiên phải có cá rô. Thường là phải dùng bầu đưa đi đổi với những nhà giỏi kiếm cá trong xóm. Những con cá rô rất thơm và rất mềm, vừa đủ mặn kho lẫn với những miếng bầu to hơn con cờ. Một chút hành lá nữa, thật là dân dã và có lý cái món cá kho bầu của má. Bầu có mùa, cá rô thơm cũng có mùa. Má đã phối hai thứ ấy một cách tài tình và với lòng biết ơn lặng lẽ. Các con đã mang theo hương vị của món cá kho bầu ấy nối dài ra thành văn hóa ẩm thực một gia tộc, và không biết bao giờ nó đã thành món lạ của một xóm nghèo. Những ngày đẹp nhất. Ngoài kia là nước, sông, hồ hay kênh hay rạch gì cũng được, miễn có thể nghe thấy những gợn sóng lóc óc vui khi một cơn gió xải qua. Những hàng cây bên bờ, sao, liễu, phượng vĩ, vân vân, trữ tình nhưng không đánh mất vẻ oai phong. Tường rào thưa và thấp để giao hòa với thiên nhiên bên ngoài. Bấy giờ mới đến cây làm đẹp cho khuôn viên, cây sứ, cây hoàng hậu, và bên dưới là những khóm hoa tiện ích cho việc thờ cúng như mẫu đơn, hồng, vạn thọ. Đã tạm an lòng cho mặt tiền chưa? Có thể. Thế là cây thổ cư được đặt xuống. Xoài, nhãn, cam, bưởi và vú sữa. Chắc chắn vào những ngày trọng đại như Tết thì sẽ có mâm ngũ quả cây nhà lá vườn. Gì nữa, phải có những gốc dừa nghiêng nghiêng bên mương nước. Có một hàng cau ở đâu đó để trăng được thanh hơn, và nhất thiết phải có những bụi tre ở góc vườn. Tre để làm nhà, lấy lạt, lấy măng, và để cho những buổi trưa như trưa này ta thấy rằng một buổi trưa vắng mà có một con rắn mối bò lạt sạt trên lá tre khô thì sẽ thân thiết biết bao. Tuổi thơ chỉ trở nên thần tiên khi những gì thần tiên nhất không bao giờ trở lại nữa. Tuổi thơ không lo toan, không bi kịch. Tuổi thơ nhiều ngao du và mơ ước, nhưng khi đã có cháu nội cháu ngoại rồi thì tôi mới nghe thấy hết sự kỳ diệu của những thứ mà tôi đã mô tả và liệt kê. Hồi ấy tôi thụ hưởng gió mát sông trong, hoa đẹp bướm vàng, bưởi thơm dừa ngọt, nhưng tôi không biết một buổi trưa tràn ngập nắng vàng nó giá trị hơn những thứ trực tiếp nuôi lớn mình. Tại sao là tre và nắng và một gã rắn mối vô danh chứ không là những thứ khác? Không biết nữa, chỉ thấy là nó quá thanh bình, nó quá đặc sắc và thiêng liêng mà không ở đâu có được. Đó là sự thanh bình vàng tươi nhất trong năm, đúng vào những ngày đẹp nhất này. Khi nắng thì dịu mà gió lại hanh, hanh bao bọc lấy thôn quê ngăn nắp, hồn hậu, dịu dàng. Tại sao đất vẫn nguyên, sông vẫn nước, gió vẫn lộng, cây vẫn xanh mà làng quê lại không thanh thản và văn minh êm đềm nữa? Hay khi ta thơ bé, ta nhỏ như một con chim sâu nên ta thấy cái gì cũng bao la, cũng hấp dẫn? Không đâu, những cánh đồng bị băm ra thành dự án, những dòng người bỏ ruộng lên thành, những dòng sông, dòng kênh nhiều lục bình và những cây tạp mọc bừa lên thay thế. Có một tình yêu thôn quê đã ra đi. Thật vậy, thành phố cũng bất an mà quê quán lại hoang phế bừa bộn. Ta thấy mình mồ côi giữa những người cũng từ gốc gác nông thôn với mình. Cho đến một hôm ta tìm thấy chỗ này, một khuôn viên của một người muốn khôi phục cảnh quê ở ngoại vi của thành phố đô hội. Phải, tại đây ta thấy lại mặt nước được chăm chút, thấy ngọn gió phóng khoáng xưa, thấy những cây cổ thụ làm nền, thấy nắng vàng trên những thân tre vàng ánh mùa thu, và ta thấy thật bất hạnh nếu phải về lại với nạn tắc đường, bon chen, dẫm đạp tàn phá môi trường và tàn phá nhau để tồn tại. Có cái gì đã lệch đi khi mà sự thanh bình và văn minh từng có ở nông thôn đã không còn như ta tưởng.
Nhớ cầu khỉ.
Ngày xưa, dân miền Tây còn thưa thớt. Ở những ranh vườn, người ta hay dùng những thân cây có sẵn để làm cầu nối hàng xóm với nhau. Dừa thì một cây, thân dừa nham nhám, đậm và bền một cách lý tưởng. Nếu là cau thì người ta ghép hai thân cau làm một. Chiếc cầu thẳng và suông vừa đẹp vừa dễ đi. Còn một thứ cây làm cầu rất hay, đó là cây gòn. Hạ gòn xuống tại chỗ, chừa cho thân gòn dính một tí da vào gốc, thế nào gòn cũng sống sót và chiếc cầu cứ xanh xanh mãi. Để cho đỡ trơn, người ta chém lên thân gòn những nhát cắt. Cầu có những vết gờ rất tiện cho bàn chân trẻ nhỏ bước lên. Lâu ngày, những chỗ bị chém ấy mọc ra một chồi con. Chiếc cầu có những cành gòn làm tay vịn luôn, quá tiện. Dân cư đông đúc, xóm ấp phong quang dần. Chính quyền hô hào dân xẻ kinh hay dọn rạch để giảm bớt chuyện đi lại bằng ghe xuồng cho thích hợp với đời sống văn minh. Những chiếc cầu khỉ ba nhịp ra đời cùng với sự học của trẻ con thôn quê, sông nước cũng được nâng lên. Có thể nhìn vào những chiếc cầu qua rạch, qua kênh để biết phụ huynh và chính quyền nơi đó mạnh hay yếu. Một chiếc cầu đẹp thường là những thân cao cắm chéo dưới lòng nước như thể cắm cọc đáy trên sông. Trên cầu là những thân dừa lực lưỡng và những tay vịn bằng tre suôn óng. Hôm nào tay vịn lỡ rơi xuống nước nằm trên lục bình thì trẻ con đứng mếu máo bên kia bờ trong khi bụng dạ đói meo. Lúc đó những trẻ trai giỏi bơi sẽ nhảy ùm xuống vớt tay vịn đặt lên, hoặc sẽ có ai đó xuất hiện như thể bụt sai người ấy hiện ra vậy. Bàn chân trẻ nhỏ chỉ biết vài ba cây cầu khỉ ở liên xóm liên ấp của mình. Cầu khỉ qua mương ranh bằng dừa, bằng cau, bằng gòn vẫn là những chiếc cầu ân tình nhất. Lớn lên, đôi chân thiếu niên không ít lần phải bồn chồn ở những chiếc cầu lạ hoắc. Chớn trở trong đêm mà tay vịn đang nằm trên mớ lục bình quanh trụ cầu. Khi đã trưởng thành, cảm giác sợ sệt giảm đi, tự mình nghĩ ra nhiều cách xoay sở hơn, nhưng vẫn không hết được cảm giác run bắn khi phải đi qua mấy nhịp cầu chênh vênh trên dòng nước xiết. Những lúc ấy chỉ ước dưới chân là chiếc cầu xi măng, chừng ấy thôi cũng đủ đổi đời rồi. Bây giờ đường bê tông đã gần khép kín làng quê, tiếng xe máy vèo vèo đêm ngày trước vườn hương hòa. Tự dưng nhớ cầu khỉ, nỗi nhớ lầm lũi từ những thứ làm nên tuổi thơ của mình. Không biết có lầm cầm không khi ước rằng cần bảo tồn hình ảnh đặc trưng ấy ở một nơi có du lịch sinh thái. Du khách, nhất là du khách ngoại quốc, thích đi xuồng, đi vỏ lãi trên kênh rạch ư, sẽ có thú mặc áo phao vào rồi thử đi qua cầu khỉ nữa xem sao. Nhất định sẽ có những cơn sợ và những trận cười. Đời người mấy khi có được những kỷ niệm hú hồn hú vía như vậy. Có khi đây là một sáng kiến khiến ngành du lịch sẽ trả tiền bản quyền chăng? Kẹo thằn lằn. Đã thật sự bắt đầu không khí Tết cổ truyền. Cùng với chợ hoa là những chùm bong bóng đủ màu đung đưa trên bốc ba ga xe đạp của những người bán dạo. Trắng và hồng, xanh lơ và vàng ánh, điểm xuyết bằng những quả bóng nâu nâu màu sô-cô-la nữa, thật là đẹp và náo nức tưng bừng. Những sắc màu này khiến mình trẻ ra chăng? Dĩ nhiên rồi, dù có cố thủ tuổi già bằng câu cửa miệng năm nào cũng y xì như năm nào, Tết này không thèm mua sắm gì nhiều chi cho mệt. Thế nhưng, khi không khí lễ hội trùm lên và hội chứng đám đông lây nhiễm, thì mình cũng ba chân bốn cẳng ra chợ mỗi sáng như ai. Không có cháu chít ở gần để dắt theo rồi mua cho nó một vài chiếc bong bóng, nhưng vẫn không khỏi để mắt đến chúng. Ngũ sắc thế kia, đẹp lộng thế kia, làm sao mà dửng dưng cho được. Hồi đó, những tiệm tạp hóa trong xóm hay bán món kẹo Tây mà trẻ con gọi là kẹo thằn lằn. Không rõ chúng được chở từ Pháp sang hay đã được sản xuất liên doanh với Sài Gòn, nhưng chắc chắn bản quyền phải là của người Pháp. Cung cách Pháp, sự tinh tế kiểu Pháp. Kẹo được chủ tiệm đựng trong một cái keo thủy tinh trong vắt. Khi trẻ con đưa tiền thì bà chủ mở nắp keo, ước lượng một nhúm vừa đủ, rồi bỏ nó vô miếng giấy báo cuốn thành hình chiếc quặng trao cho. Đứa trẻ chạy vội ra xa, rồi đi chậm lại, chưa đưa chúng lên miệng liền đâu, nó còn phải ngắm cho chán đã. Đây là viên kẹo màu trắng giống hệt một cái trứng thằn lằn xinh xắn, mong manh. Trứng thằn lằn ai còn lạ gì, chúng vẫn bất thần từ kẽ vách lá rơi xuống nền nhà. Nếu chân người không lỡ dẫm phải, thì thế nào vài hôm cũng có một chú thằn lằn bé tẹo chui ra, để lại một chiếc vỏ nứt đôi ngộ nghĩnh. Đứa bé cầm lên viên kẹo màu hồng, sau màu trắng nhất thiết phải là màu hồng. Hầu như đứa trẻ gái nào cũng mê màu hồng, bởi vì nó bồng bềnh, nó quý phái, nó tinh khiết, nó như một giấc mơ mà người ta có thể đặt lên lòng tay để bước đi và ngắm nghía. Lại đến màu xanh, xanh lơ như trời, như mây, như đáy nước những trưa thanh bình. Xanh giạt rào mà trong vắt như thể được nhuộm bằng phép màu. Một viên kẹo vàng thì sao? Thì nó lại giống với màu áo mới hay một cánh hoa bên đường ngọt ngào, rực rỡ. Viên màu nâu thì nhất định sẽ thơm mùi sô-cô-la. Nó đằm thắm như nụ cười ý nhị của một người chị giữa đám đông. Nó làm cho đám kẹo đẹp đẽ, sâu sắc và ít bốc đồng hơn. Cứ thế, cô bé cầm lên ngắm, đưa lên mũi để phân biệt mùi hương của từng vị, rồi từ từ nhấm nháp từng viên một để lắng nghe. Đã mua là phải ăn, nhưng khi đưa chúng vào miệng lại thấy thương, thấy tiếc, không nỡ. Nghệ nhân nào đã chế ra những viên kẹo nhỏ xinh ngũ sắc rộn ràng như vậy, nhất là màu hồng. Kỳ diệu thay cái màu hồng bồng bềnh tiên xa, nhưng không có trắng xanh vàng và nâu sẫm kia, thì liệu màu hồng ấy có kỳ diệu thế không?